tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ xin tội tôi trăm hối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Dù nhiều khi trong bóng đêm nhìn trời trăng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mây mùa nhìn lá, đã mây chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước bên bờ ruộng nương kia đầy hồ, than khóc đứng hóa công vô tình, sao để bom kia chôn vùi bao mái đông còn xanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi và có các môn đệ ở với người, thì người hỏi các ông rằng: những đám dân chúng bảo thầy là ai? Các ông thưa rằng: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Elia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi các ông rằng: thần các con bảo thầy là ai? Simon thưa rằng: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Và người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai, mà rằng: con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe bài phúc âm cho ngày thứ 6 của tuần thứ 25 thường niên. Và trong bài phúc âm này, chúng ta thấy được là Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về chính bản thân người. Và sau đó Ngài tiết lộ về cái mầu nhiệm của người. Cái bài phúc âm này cũng được Thánh Matthew đoạn 16 thuật lại, nhưng mà nó dài hơn. Nó dài hơn ở nhiều chi tiết. Còn cái bài phúc âm Thánh Luca thì nó ngắn gọn hơn. Cái chi tiết thứ nhất khác với phúc âm Matthew đó là cái gì? Đó là khi mà Chúa Giêsu cầu nguyện riêng ở một nơi và có các môn đệ ở với người, thì người hỏi các ông: dân chúng bảo thầy là ai? Còn ở phúc âm Thánh Matthew á, thì Chúa Giêsu đang đi đường với các môn đệ tới cái nơi là Caesarea Philippi, đó, tới cái miền đó, thì Chúa hỏi các môn đệ về vấn đề này. Đó là cái điểm khác nhau thứ nhất. Chúng ta thấy cái điểm khác nhau này nó liên quan đến Thánh Luca. Thánh Luca luôn luôn nhấn mạnh đến vấn đề cầu nguyện của Chúa Giêsu. Các phúc âm khác thì không có nhấn mạnh đến cái khía cạnh cầu nguyện bằng Thánh Luca. Thánh Luca cái gì cũng liên quan đến cầu nguyện. Chẳng hạn như là Chúa Giêsu cầu nguyện suốt một đêm ở trên núi để chọn 12 tông đồ. Đấy, Chúa cũng cầu nguyện, chứ không phải tự dưng mà có 12 tông đồ. Rồi, Chúa Giêsu khi chịu phép rửa ở sông Jordan thì Chúa cũng đang cầu nguyện. Có tiếng từ trời phán ra, rồi Thánh Thần lấy hình bồ câu đậu xuống trên người. Rồi bây giờ ở trên núi Ta Bo cũng vậy, trước khi biến hình người cũng đang cầu nguyện. Và ở cái chỗ này, ở trong bài phúc âm này cũng thế, chúng ta thấy không? Khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng ở một nơi thì Chúa hỏi các thánh tông đồ, bởi vì các thánh tông đồ lúc bây giờ đang ở với người, cũng nghĩa là cũng đang cầu nguyện với người. Đó, chứ không phải ở với người để mà nói chuyện gì với người, không. Bởi vì Chúa Giêsu đang cầu nguyện thì các môn đệ cũng cầu nguyện với người, hay là ngồi im đó, thinh lặng, để thông công với người cầu nguyện. Thế thôi. Thì lúc bây giờ đó, lúc người cầu nguyện đó, cầu nguyện xong rồi đó, thì người mới hỏi: dân chúng bảo thầy là ai? Và chúng ta cũng biết là quãng chừng, theo em đoán là quãng chừng đã được một năm rưỡi, một năm, at least là một năm, hay là một năm rưỡi, hay là hai năm rồi, thì Chúa mới đặt vấn đề này với các ông. Bởi vì Chúa muốn biết được các ông đã tin người tới chừng nào, để rồi người bắt đầu tiết lộ tất cả thâm cung bí sử về người. Và cái thâm cung bí sử này đó, các môn đệ không thể nào biết được nếu người không tỏ ra. Và các môn đệ không thể nào chấp nhận được cái thâm cung bí sử đó nếu không tin vào Chúa thật. Nếu không tin vào Chúa thật. Bởi thế nên cái đức tin của các thánh đông đồ rất là quan trọng trong lúc này. Nếu mà các thánh đông đồ tin thật vào Chúa rồi đó, thì Chúa mới tiết lộ cái thâm cung bí sử đó. Còn nếu mà chưa tin á, thì không thể nào, Chúa không có dám để mà tiết lộ cái thâm cung bí sử đó. Bằng không các ông sẽ bỏ hết, sẽ bỏ hết, không còn theo Chúa nữa. Đấy, chúng ta thấy cái vấn đề mà Chúa nói là ta là bánh hằng sống đó. Nguyên nói như vậy thôi, chứ chưa đến nói là bị giết nhá. Vậy mà có một số môn đệ bỏ đi rồi. Ở Phúc Âm Thánh Gioan đấy, đoạn 6 đó. Thế thôi, thì bây giờ chúng ta thấy không? Chúa phải hỏi các tông đồ, xem các tông đồ nghĩ Chúa là ai, so sánh với dân chúng. Thì các tông đồ trước hết là hỏi, Chúa hỏi về dân chúng trước. Dân chúng bảo thầy là ai, thì các ông thưa, các ông chắc đã nghe thấy dân chúng nói rồi. Đó, bây giờ các ông thưa lại với người là, người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Elia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại. Đấy, chúng ta thấy không? Họ, dân chúng đó, họ chỉ cho Chúa Kitô lên tới cái bậc mà bằng Thánh Gioan Tẩy Giả thôi, hay là Elia thôi, hay là các tiên tri là cùng. Đó, các tiên tri, nghĩa là cao cả nhất đó là Gioan Tẩy Giả, sau đó mới tới Elia, rồi mới tới các tiên tri. Thì Chúa Giêsu cùng lắm là ngang hàng với các vị đó thôi, chứ không thể hơn được. Họ chưa có nghĩ được Chúa là đấng thiên sai, Chúa Kitô là đấng thiên sai, chưa có nghĩ tới đó. Họ chỉ nói là một vị gọi là đặc biệt, một con người rất là đặc biệt được Chúa sai tới, nhưng mà không phải là để cứu dân mình khỏi tội và sự chết, mà cùng lắm là để cứu dân mình cho khỏi gọi là đế quốc chính trị mà thôi. Nhưng mà thật sự ra ở đây họ nói là tiên tri, chứ không phải là một anh hùng dân tộc. Mà tiên tri là liên quan đến lời Chúa, liên quan đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa, liên quan đến sứ điệp của Thiên Chúa gửi cho dân của Ngài. Bởi vì họ nghe thấy Chúa Giêsu nói những cái điều khôn ngoan, do đó họ phục Chúa, họ theo Chúa. Nhưng mà tại sao họ không cho Chúa hơn Gioan Tẩy Giả, hơn Elia, hơn những vị tiên tri khác? Bởi vì các vị tiên tri khác, Gioan Tẩy Giả đâu có làm phép lạ, đâu có trừ quỷ, đâu có chữa lành bệnh, đâu có giống như Chúa Kitô đâu. Vậy mà làm sao mà họ chỉ cho Chúa ngang hàng như vậy thôi? Bởi thế nên Chúa mới hỏi chính các thánh tông đồ xem có khác với dân chúng không. Chúa hỏi các ông rằng, phần các con bảo thầy là ai? Thì Simon Phêrô bao giờ cũng nhanh nhảu nhất, thưa rằng, thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa. Đấy, ở trong Phúc Âm Thánh Matthew đó, thì cái câu thưa của Thánh Simon Phêrô nó dài hơn. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đấy, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Còn Martha đó là chị của Lazaro á, khi mà Chúa Kitô tới để mà hồi sinh Lazaro đó, thì Martha tuyên xưng một cái câu giống như Thánh Phêrô vậy, nhưng mà dài hơn tí nữa. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian. Đấy, chúng ta theo ở Phúc Âm Thánh Matthew đó, thì Thánh Phêrô thưa là thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, chấm dứt rõ đó. Còn Martha đấy thì tuyên xưng là thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian đó, còn thêm chữ đã đến trong thế gian nữa. Còn ở Phúc Âm Thánh Luca hôm nay thì cái câu tuyên xưng ngắn gọn hơn, thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Tuy nó không có dài, nó không có bằng cái câu tuyên xưng ở Phúc Âm Thánh Matthew, nhưng mà kể như nó cũng đầy đủ. Còn Phúc Âm Thánh Marco á thì nó còn ngắn hơn nữa, thầy là Đức Kitô có vậy thôi, thầy là Đức Kitô có vậy thôi. Nhưng mà dù là ngắn như ở Phúc Âm Thánh Marco, dài như ở thánh Matthew hay là trung bình như ở thánh Luca hôm nay, thì chúng ta thấy được là cái chính yếu đó là thầy là Đức Kitô. Có vậy thôi. Thầy là Đức Kitô, mà Đức Kitô lấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là đấng được sức giàu. Mà ai sức giàu? Chính Thiên Chúa Cha sức giàu. Sức giàu, sức giàu cái gì? Sức giàu bằng gì? Sức giàu Thánh Thần. Bởi thế nên ở phúc âm thánh Luca đó, khi mà lần đầu tiên Chúa về Nazareth đó, khi Chúa vô hội đường và Chúa đọc cái lời của tiên tri Isaiah, Chúa nói là đã ứng nghiệm về Chúa đó, ở nơi Chúa đó, thì Isaiah nói gì? Nói là Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, người đã sức giàu cho tôi và sai tôi đi. Đấy, thấy không? Đức Kitô chính là vị thiên sai của Thiên Chúa, được Thiên Chúa thánh hóa, được Thiên Chúa sức giàu bằng Thánh Linh của Thiên Chúa để sai tới trần gian, nơi dân Do Thái, vào cái thời điểm viên mãn, đó là thời điểm mà Chúa Kitô đã giáng sinh làm người và đã vượt qua chịu nạn chịu chết để cứu nhân loại. Đấy, thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa, thế là đủ rồi. Đại khái là Đức Kitô thế thôi. Nhưng mà Đức Kitô đó không phải là theo như là con người ta nghĩ đâu. Đó, Thánh Phêrô tuyên xưng thầy là Đức Kitô đó, Đức Kitô của Thiên Chúa đó, nhưng mà vẫn chưa có thấu triệt được Đức Kitô đó như thế nào. Bởi thế nên phúc âm Thánh Matthew chúng ta thấy không? Sau khi mà Chúa tiết lộ ra cái bí mật thâm cung bí sử của Chúa đó, thì Thánh Phêrô bị Chúa của trách một cách rất là thậm tệ. Đồ Satan, hãy xéo đi ngay. Chúng ta thấy không? Tuyên xưng đúng đó, nhưng mà vẫn chưa có hiểu thấu, vẫn chưa có nắm vững được những gì mình tuyên xưng. Cảm nghiệm đức tin của Thánh Phêrô vẫn chưa có với tới, vẫn chưa có đạt tới tất cả sự thật về cái Đức Kitô mà Thánh Phêrô tuyên xưng. Nó khủng khiếp như vậy. Đức Kitô của Thiên Chúa hay là con Thiên Chúa đây? Đó là mặt phải. Chúa Kitô công nhận đó là đúng, bởi vì trong phúc âm Thánh Matthew, Chúa Kitô nói là đó không phải là xác thịt tỏ cho con biết điều đó đâu, mà là Cha ta tỏ cho con biết điều đó đó. Có nghĩa là mạc khải thần linh soi sáng cho Thánh Phêrô, Thánh Phêrô mới biết được thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống mà tuyên xưng ra như vậy, mà Chúa Kitô công nhận là đúng. Và do đó, do Cha mặc khải cho mà biết mới tuyên xưng đúng. Nhưng mà còn về phía chính bản thân Thánh Phêrô và các tông đồ lại chưa có cảm nghiệm thật sự tất cả sự thật về những cái điều mình tuyên xưng đó. Bởi thế nên sau khi Chúa tiết lộ cái thâm cung bí sử về Chúa thì Thánh Phêrô đã trở thành rối đạo liền. Đó, vị giáo hoàng đầu tiên của chúng ta bị rối đạo. Em dám nói như vậy, bởi vì sao? Rõ ràng là sai, tuyên xưng đúng, nhưng mà khi mà Chúa tiết lộ xong thì bắt đầu quay ra theo trần gian, can ngăn Chúa, vẫn biết là vì yêu Chúa, vì kính Chúa, đúng với lý lẽ trần gian đó, nhưng mà vẫn không đúng với lý lẽ của Thiên Chúa, do đó nên vẫn trở thành gọi là Satan xéo. Và bây giờ cái thâm cung bí sử đó là gì? Thì cả phúc âm thánh Matthew lẫn phúc âm thánh Luca hôm nay đều cho chúng ta thấy cái thâm cung bí sử đó. Cái Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống đó, cái Đức Kitô của Thiên Chúa đó là Đức Kitô như thế nào? Chứ không phải chỉ Đức Kitô theo như Thánh Phêrô, theo như các thánh tông đồ lúc bây giờ tuyên xưng vậy mà thôi. Đức Kitô đó chính là con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Đấy, các ông không có để ý cái chi tiết ngày thứ ba sống lại. Các ông chưa có ai sống lại hết. Do đó các ông chưa có tin hoàn toàn, em nghĩ vậy, chưa có tin hoàn toàn là con người ta có thể sống lại bây giờ, có thể sau này tận thế thì sống lại, giống như là Mát-ta tuyên xưng với Chúa Giêsu vậy. Chúa Giêsu nói là con sẽ sống lại, thì Mát-ta nói là con biết ngày sau em con sẽ sống lại, chứ bây giờ thì không. Thì bây giờ em nghĩ là các thánh tông đồ cũng vậy, cũng nghĩ là ngày sau mới sống lại thôi. Bây giờ Chúa nói ngày thứ ba sẽ sống lại thì mấy ông cũng chẳng hiểu gì. Do đó chính khi mà Chúa sống lại ngày thứ ba đó, mấy ông vẫn đâu có tin đâu. Do đó bây giờ dù Chúa có nói Chúa sống lại đi nữa, mấy ông vẫn chưa có để ý đến cái chi tiết đó, chưa có tin chi tiết đó, mà chỉ để ý cái chi tiết lúc đầu, đó là con người phải chịu nhiều đau khổ, bị kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết. Có thể đâu, các ông chỉ có để ý những cái đó thôi, thành thử ra các ông bị vấp phạm. Chính cái đức tin các ông tuyên xưng lại trở thành cái điều mà làm các ông vấp phạm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các ông thấy là ồ, Đức Kitô của Thiên Chúa thì không ai làm gì được. Đức Kitô của Thiên Chúa là phải ngươi là trỗi vượt lên trên tất cả. Đã là con Thiên Chúa thì không ai giết được. Đã là con Thiên Chúa thì phải sợ hằng sống giống như Thiên Chúa vậy. Thế làm sao là bị giết chết như vậy? Do đó các ông không tin được, không chấp nhận được. Ông Thánh Phêrô can ngăn Chúa thì Chúa nguyên rủa cho một phát. Đấy, chúng ta thấy không? Và đó là lý do chúng ta thấy được là lý do tại sao người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai. Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai. Tại vì sao vậy? Tại vì không ai hiểu được hết. Chính các tông đồ theo Chúa cả một năm, hai năm rồi mà không hiểu được thì dân chúng làm sao mà hiểu được. Chính các tông đồ đã bị vấp phạm, tuyên xưng đúng đức tin đấy, nhưng mà khi Chúa tiết lộ cái thâm cung bí sự về Chúa, về Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống đó thì liền vấp phạm. Thì bây giờ dân chúng lại càng vấp phạm hơn. Bởi vì họ vẫn mong một Đức Kitô anh hùng dân tộc tới cứu họ khỏi cái đế quốc Roma mà bây giờ lại bị giết chết. Vậy thì không phải là Đức Kitô, Chúa Kitô không phải là Đức Kitô. Vậy thôi. Do đó nên Chúa không muốn các thánh tông đồ làm chứng về Chúa lúc bây giờ. Bởi vì các tông đồ tin vào Chúa đấy nhưng mà chưa có thể làm chứng được. Bởi thế nên hôm qua cái bài phúc âm mà Chúa sai các tông đồ đi chẳng hạn vậy, các thì Chúa vẫn không có các tông đồ, 12 tông đồ đi đấy. Thì như em nói xác định đó là chưa phải làm chứng cho Chúa mà mới là dọn đường cho Chúa mà thôi. Đấy, bởi vì các ông chưa tin hoàn toàn, hay là các ông tin rồi nhưng mà các ông vẫn chưa có nắm vững được tất cả sự thật về Chúa Kitô, do đó các ông không thể làm chứng về Chúa Kitô được. Và nếu các ông không làm chứng về Chúa Kitô được thì các ông sẽ làm chứng sai. Mà sai á thì tất nhiên là Chúa không có muốn điều đó. Chúa không muốn bị tuyên truyền sai lầm về người. Chính người phải tỏ mình ra là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống thật bằng cách là chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Đó. Thì chính Chúa Kitô đã chứng tỏ mình thật sự là đứng thiên sai khi người vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Và vì thế nên Thiên Chúa đã phục sinh người, ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Ôi lạy mẹ Maria, trong bài phúc hôm nay chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con một đức tin tông truyền. Chúng con tin thật nhân vật Giê-xu Nazareth ngày xưa được mẹ cưu mang và sinh hạ, đó chính là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Và xin cho chúng con biết nắm vững tất cả sự thật về Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống đó qua đời sống của chính chúng con, để chúng con có thể làm chứng cho Chúa. Nhờ đó nhiều người sẽ tin vào Chúa mà được cứu độ. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ sự tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi.